Nguyên văn chữ Hán: dĩ quản phân biệt tam năng biến tướng, vi tử sở biến nhĩ phần sở yên, vân hà ưng tri y thức sở biến. Giả thuyết ngã pháp phi biệt thật hữu, do thị nhất thế duy hữu thức gia. Tụng viết: thị chư thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt, do thử bỉ giải vô, cố nhất thiết duy thức. Dịch nghĩa: hỏi, trên đã nói ba thức năng biến đều do hai phần, tự chứng và chứng tự chứng, làm sở y, rồi tự nó biến ra hai phần, kiến phần và tướng phần. Bây giờ làm sao lại biết tất cả đều duy thức biến ra, rồi giả nói ngã, pháp, chứ không phải thật có? Đáp: luận chủ nói bài cũng để trả lời rằng, các thức này chuyển biến, phân biệt bị phân biệt, do bỉ thử đều không nên tất cả duy thức. Nguyên văn chữ Hán: nhược di hữu thức, đổ vô ngoại duyên, do hà nhi sanh chủng chủng phân biệt. Tụng viết: do nhất thế chủng thức, như thị biến, dĩ triển chuyển lực cố, bỉ bỉ phân biệt sanh. Dịch nghĩa: hỏi, nếu chỉ có nội thức, không có ngoại cảnh để làm duyên, thì làm sao sanh ra các món phân biệt? Đáp: luận chủ nói bài cũng để trả lời rằng, do tất cả chủng thức biến như vậy, vì sức biến chuyển đó, sinh các món phân biệt. Nguyên văn chữ Hán: tuy hữu nội thức, nhĩ vô ngoại duyên, do hà hữu tình sanh tử tương tục. Tụng viết: do chư nghiệp tập khí, dĩ thủ tập khí câu, tiền dĩ thục ký tận, thục sanh dư dĩ thục. Dịch nghĩa: hỏi, nếu chỉ có nội thức, không có ngoại cảnh để làm trợ duyên, thì tại làm sao chúng hữu tình lại sanh tử tương tục? Đáp: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, do chủng tử các nghiệp, và chủng tử hai thủ, năng thủ, sở thủ, nên dị thục trước chết, lại sanh dị thục sau. Nguyên văn chữ Hán: nhược di hữu thức, hà cố thế tôn xứ xứ kinh trung, thuyết hữu tam tánh. Ưng tri tam tánh diệt bất ly thức, sở dĩ giả hà. Tụng viết: do bỉ bỉ biến kế chủng chủng vật, tự biến kế sở chất, tự tánh vô sở hữu, y tha khởi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh, viên thành thật ư bỉ, thường viễn ly tiền tánh, cố thử giữ y tha, phi dĩ phi bất dị, như vô thường đẳng tánh, phi bất kiến thử bỉ. Dịch nghĩa: hỏi, nếu chỉ có thức, tại sao trong các kinh Đức Thế Tôn nói có ba tánh? Đáp: phải biết ba tánh đó cũng không rời thức. Tại sao thế? Luận chủ nói bài tổng để trả lời rằng, do các tánh biến kế chấp hết tất cả vật, tánh biến kế sở chấp, tự nó không thật có, còn tánh y tha khởi do các duyên mà sanh, viên thành thật với kia, xa lìa biến kế trước, thành thật với y tha, cũng khác cũng không khác, như vô thường vân vân, chẳng thấy đây và kia. Nguyên văn chữ Hán: nhược hữu tam tánh, như hà thế tôn thuyết nhất thế pháp, giai vô tự tánh. Dịch nghĩa: hỏi, nếu có ba tánh, tại sao Đức Thế Tôn nói tất cả pháp đều không có tự tánh? Đáp: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, ý theo ba tánh này lập ra ba vô tánh, nên Phật mật ý nói tất cả pháp vô tánh, trước là tướng vô tánh, kế không tự nhiên tánh, sau do xa lìa trước, tánh chấp ngã và pháp, đây thắng nghĩa các pháp, cũng tức là chứng như, vì tánh thường như vậy, tức thật tánh duy thức. Hỏi, như thế là đã thành lập tướng và tánh của duy thức, vậy người nào, có mấy vị và làm sao ngộ nhập được duy thức? Đáp: phải người có đủ hai món tánh đại thừa và tu hành trải qua năm địa vị sau này mới ngộ nhập được duy thức tánh. Thứ nhất vị tư lương, thứ hai vị gia hạnh, thứ ba vị thông đạt, thứ tư vị tu tập, thứ năm vị cứu cánh. Hỏi, hành tướng của vị tư lương thế nào? đáp luận chủ nói bài cũng để trả lời rằng, cho đến chưa khởi thức cầu trụ duy thức tánh, hai thủ còn nguyên phục, chưa có thể diệt trừ. Nguyên văn chữ Hán: thứ gia hạnh vị kỳ tướng vân hà. Dịch nghĩa: hỏi hành tướng của vị gia hạnh thế nào. Đáp luận chủ nói bài cũng để trả lời rằng, hiển tiền còn một tí, gọi là duy thức tánh, vì còn sở đắc vậy, chẳng thật trụ duy thức. Nguyên văn chữ Hán: thứ thông đạt vị kỳ tướng vân hà. Dịch nghĩa: hỏi hành tướng của vị thông đạt thế nào. Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, khi nào cảnh bị duyên và trí đều không còn, khi đó trụ duy thức, đã lìa hai món thủ. Nguyên văn chữ Hán: thứ tu tập vị kỳ tướng vân hà. Dịch nghĩa: hỏi hành tướng của vị tu tập thế nào. Đáp luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, không đặng chẳng nghĩ bàn, đây là trí xuất thế, vì bỏ hai thô trọng nên chứng đặng chuyển y. Nguyên văn chữ Hán: hậu cứu cánh vị kỳ tướng vân hà. Dịch nghĩa: hỏi hành tướng của vị cứu cánh thế nào. Đáp luận chủ nói tụng để trả lời rằng, đây là cõi vô lậu, bất tư nghị thiện thường, an lạc giải thoát thân, đại mâu ni pháp thân. Tập 4: nhân minh luận. Quý vị muốn học nhân minh luận được dễ hiểu, trước phải học thuộc lòng những danh từ sau đây. Nhân minh nhập chánh lý luận nội dung có 3 phần: tam chi, tôn, nhân, dụ. Tợ tôn có 9 loại: thứ nhất hiện lượng tương vi, thứ hai tỷ lượng tương vi, thứ ba tự giáo tương vi, thứ tư thế gian tương vi, thứ năm tự ngữ tương vi. 5 tôn này đều bị lỗi trái với tự tướng của các pháp. Thứ sáu năng biệt bất cực thành, thứ bảy sở biệt bất cực thành, thứ tám câu bất cực thành. 3 tôn này đều bị lỗi bất thành. Thứ chín tương phù cực thành, tôn này lập không có hiệu quả. Tợ nhân có 14 lỗi phân làm 3 phần. Thứ nhất bất thành có 4 lỗi: lưỡng câu bất thành, tùy nhất bất thành, dụ dữ bất thành, sở y bất thành. Thứ hai bất định có 6 lỗi: thứ nhất cộng bất định, thứ hai bất cộng bất định, thứ ba đồng phẩm nhất phần chuyển, dị phẩm biến chuyển bất định, thứ tư dị phẩm nhất phần chuyển, đồng phẩm biến chuyển bất định, thứ năm câu phẩm nhất phần chuyển bất định, thứ sáu tương vi quyết định bất định. Thứ ba tương vi có 4 loại: thứ nhất pháp tự tướng tương vi, thứ hai pháp sai biệt tương vi, thứ ba hữu pháp tự tướng tương vi, thứ tư hữu pháp sai biệt tương vi. Tợ dụ có 10 loại phân làm 2 phần. Phần thứ nhất tợ đồng dụ có 5 loại: thứ nhất năng lập pháp bất thành, thứ hai sở lập pháp bất thành, thứ ba câu bất thành, thứ tư vô hiệp, thứ năm đảo hiệp. Phần thứ hai tợ dị dụ có 5 lỗi: thứ nhất sở lập pháp bất hiện, thứ hai năng lập pháp bất hiện, thứ ba câu bất hiện, thứ tư bất ly, thứ năm đảo ly. Nhân minh luận cương yếu. Nhân minh luận từ đâu mà có? Trước thời Đức Phật Thích Ca giáng sinh, chưa rõ xác thật là bao nhiêu năm, ở Ấn Độ có nhiều phái ngoại đạo tranh chấp nhau bằng lý thuyết. Ông Túc Mạc Tiên Nhân là một trong các vị tổ của các phái, lập ra pháp luận lý này để bác các đạo. Phương pháp này được tín dụng và đắc lực trong thời kỳ ấy. Đến khi Phật ra đời, thấy nhân minh là một môn luận lý có quy tắc, vừa đúng lý và vừa hợp thời, được công chúng thừa nhận, nên Phật cũng dùng lối lý luận này để bác các ngoại đạo tà giáo đem về chánh lý. Sau khi Phật nhập diệt độ khoảng 600 năm, có ngài Mã Minh và Long Thọ, hai vị Bồ Tát ra đời ở Ấn Độ, sưu tập lại phân làm 5 phần: tôn, nhân, dụ, hiệp, kết. Về sau ngài Trần Nam Bồ Tát cải cách lại, thành lập nhân minh luận có ba phần: tốn, nhân, dụ, và viết ra bộ Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận. Người ta gọi từ ngài Trần Nam về trước là Cổ Nhân Minh, từ ngài Trần Nam về sau là Tân Nhân Minh. Đến đời Đường, ngài Huyền Trang Pháp Sư người Trung Hoa sang Ấn Độ học Phật pháp, rất tinh thông về môn học này. Ngài đã nhiều lần lên luận đàn dùng đối luận lý Nhân Minh này mà biện luận, làm cho cả Ấn Độ 18 nước đều kính phục. Sau khi trở về nước, ngài dịch lại và truyền bá trong nước Trung Hoa. Vì sự đòi hỏi của tín đồ nên tôi, Sa Môn Thích Thiện Hoa, phỏng dịch và chú giải bằng Việt ngữ. Sao gọi là Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận? Nhân Minh Luận là một môn luận lý tối cổ ở Á Đông, vừa đúng lý, vững chắc và vừa có quy tắc. Điều cốt yếu là phải rành rõ nguyên nhân hay lý do vì sao thì lối luận lý mới chân chánh và đúng đắn, nên gọi là Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận. Vì nhờ nhân mới rõ được tôn, nhờ nhân mới lập được dụ. Bởi nhân rất trọng yếu như vậy nên gọi là Nhân Minh, mà không gọi là Tôn Minh hay Dụ Minh. Nhân Minh là một trong ngũ minh. Nội dung của Nhân Minh, nội dung của Nhân Minh Luận chia làm ba phần: tôn, nhân, dụ. Theo Cổ Nhân Minh có thêm hai phần: hiệp và kết là năm phần. Cổ Nhân Minh, thứ nhất tôn, nhân loại đều phải chết. Thứ hai, nhân vì có sanh vậy. Thứ ba, dụ như loài vật. Thứ tư, hiệp phàm có sanh phải có chết. Thứ năm, kết loài vật có sanh nên loài vật phải có chết, nhân loại có sanh nên nhân loại phải có chết. Tân Nhân Minh, thứ nhất tôn, nhân loại đều phải chết. Thứ hai, nhân vì có sanh vậy. Thứ ba, dụ phàm có sanh phải có chết như loài vật. Phần A, tôn. Phàm nói ra một câu gì hay trình bày một lập thuyết gì, cái lập thuyết ấy gọi là tôn. Như nói tôi ăn cơm, tôn có nhiều tên như: thứ nhất tiền trần, trong ngoặc danh từ trước, cũng gọi hữu pháp, tự tướng sở biệt. Thứ hai hậu trần, trong ngoặc danh từ sau, cũng gọi pháp, sai biệt, năng biệt. Thí dụ như nói tôi ăn cơm, tôi là tiền trần, danh từ trước, hữu pháp, tự tướng sở biệt. Ăn cơm là hậu trần, danh từ sau, pháp, sai biệt, năng biệt. Tôn có tôn y và tôn thể. Tôn y gồm có hai phần: thứ nhất tiền trần, hữu pháp, sở biệt và tự tướng. Thứ hai hậu trần, pháp, năng biệt và sai biệt. Thứ hai tôn thể. Cổ Nhân Minh từ ngày Trần Na về trước lấy tiền trần làm tôn y, hậu trần làm tôn thể. Tân Nhân Minh từ ngày Trần Nam về sau, do tiền trần và hậu trần là vật kiện để lập tôn, đều là tôn y, hai vật kiện ấy hợp chung lại thì gọi là tôn thể. Chính lỗi về tợ tôn. Phàm lập tôn phải tránh chính lỗi sau đây thì cái tôn ấy mới đúng đắn, mới đủ tư cách để thành lập luận thuyết của mình hoặc bác thuyết của người khác. Chính lỗi gồm có: thứ nhất hiện lượng tương vi, lập cái tôn trái với cảm giác hiện tiền. Nhưng hiện tiền ai cũng hiểu rằng mũi ngửi mùi, tai nghe tiếng, vân vân. Nay lại lập cái tôn rằng: tôn, tai tôi nghe mùi thơm, mắt tôi thấy tiếng nói, vân vân. Vì nói như vậy là trái với sự hiểu biết hiện tại vừa nói ra, người ta thấy mình nói sai rồi. Tôn đã sai thì làm sao lập được nhân và dụ. Thứ hai tỷ lượng tương vi, lập cái tôn trái với sự so sánh phân biệt. Theo sự so sánh hiểu biết của người, phàm là người ai cũng phải chết, như các vị tiền nhân đã chết. Và phàm vật gì có hình phải có hoại, cũng như bao nhiêu vật đã hoại trước. Nay lại lập tôn rằng: tôn, thứ nhất tôi sống hoài không chết. Thứ hai, cái nhà tôi không bao giờ hư. Lập tôn như vậy là trái với sự so sánh phân biệt của người nên có lợi. Thứ ba, tự giáo tương vi, lập cái tôn trái với giáo lý của mình tôn thờ. nói rộng ra là trái với chủ nghĩa, đảng phái, gia đình, quốc gia hay một lý thuyết nào mà mình đương tôn trọng. Như trong đạo Phật nói chúng sanh có quả báo luân hồi, và nói có thế giới cực lạc ở phương Tây vân vân, chúng ta là Phật tử lại lập cái tôn rằng: thứ nhất, chúng sanh không có luân hồi quả báo; thứ hai, không có nước cực lạc. Ngoại nhân hỏi lại: ông nói như vậy thì mâu thuẫn với tôn giáo của ông, vậy ông nói đúng lý hay tôn giáo của ông đúng lý? Nếu tôn giáo của ông dạy đúng lý thì lời nói ông sai, còn lời nói của ông đúng lý thì tôn giáo ông sai. Vậy ông nhìn nhận cái nào đúng? Họ không cần bác mà mình cũng bị thua. Thứ tư, thế gian tương vi, lập cái tôn trái với phong tục tập quán và sự hiểu biết của thế gian. Thế gian có hai hạng người, có học thức và không học thức. Nếu đối với người có học thức mà chúng ta lập cái tôn như vậy: thứ nhất, ông thiên lôi đánh anh xoài chết; thứ hai, bệnh ho lao không phải do vi trùng gây nên. Lập cái tôn như thế bị lỗi trái với thế gian theo những người có học thức khoa học. Vì khoa học nói bệnh ho lao do vi trùng gây nên và không công nhận có ông thiên lôi, chúng ta nói như thế sẽ bị họ chê là người không có học thức. Trái lại, nếu đối với thế gian người vô học mà chúng ta lập cái tôn như vậy cũng bị lỗi thế gian tương vi. Thứ nhất, không có ông thần ban phước giáng họa, bệnh ho lao phát sinh do vi trùng. Bởi vì người thế gian vô học, họ tin có ông thần ban phước giáng họa và không biết vi trùng. Mặc dù chúng ta nói phải, nhưng thiếu những lời lẽ khôn khéo ngăn đón nên họ không công nhận. Bởi họ không công nhận nên lời nói của mình không giá trị, vì thế bị lỗi thế gian tương vi. Thứ năm, tự ngữ tương vi, lập cái tôn mà lời nói sau của mình tự mâu thuẫn với lời nói trước của mình như lập: thứ nhất, vật này bao nhiêu mà rẻ vậy; thứ hai, ông này mù mà cái chi cũng thấy hết. Đã không biết giá là bao nhiêu, tại sao biết rẻ? Đã làm mù thì tại làm sao cái chi cũng thấy? Lời nói của mình tự mâu thuẫn với lời nói của mình, chính mình cũng thấy sai thì ai còn công nhận là phải? Thứ sáu, năng biệt bất cực thành, lập cái tôn mà danh từ sau bên đối phương không công nhận, như đối với Phật học hay khoa học lập cái tôn như vậy: thứ nhất, thế giới này do thần tạo vật sanh; thứ hai, anh ổi bị thiên lôi đánh. Phật học và khoa học đồng nhận có thế giới và anh ổi, nhưng không bao giờ nhận có thần tạo vật và thiên lôi. Bởi đối phương không công nhận nên bị lỗi bất thành. Thứ bảy, sở biệt bất cực thành, lập cái tôn mà danh từ trước bên đối phương không công nhận, như đối với Phật học và khoa học lập như vậy: thứ nhất, thần tạo vật trong ngoặc danh từ trước sanh ra loài người; thứ hai, thái cực trong ngoặc danh từ trước sanh ra vạn vật. Loài người và vạn vật là hai danh từ sau thì cả Phật học và khoa học đều nhận có, còn thần tạo vật và thái cực là hai danh từ trước thì Phật học cũng như khoa học đều không công nhận nên bị lỗi bất thành. Thứ tám, câu bất cực thành, lập cái tôn mà danh từ trước và danh từ sau bên đối phương đều không nhìn nhận, như đối với khoa học mà lập như vậy: thứ nhất, cốc thần thái cực tức là chớ như; thứ hai, thần tạo vật chính là thái cực. Bên khoa học không nhìn nhận danh từ trước là cốc thần, thái cực hay thần tạo vật, và cũng không nhìn nhận danh từ sau là chớ như hay thái cực. Phàm lập luận mà bên đối phương không hiểu, hoặc hiểu mà không nhìn nhận, thì không thể lý luận được nữa nên bị lỗi bất thành. Tóm lại, ba lỗi bất thành này: năng biệt, sở biệt và câu bất thành, bên đối phương không hiểu, hoặc hiểu mà không công nhận bởi hai nguyên nhân: lập không đúng, lập đúng mà thiếu lời khôn khéo giảng biệt nên bị lỗi ấy. Thứ chín, tương phù cực thành, lập cái tôn mà trùng ý kiến với bên đối phương như lập: cơm ăn no bụng, nước uống đã khát. Phàm cãi nhau là vì hai bên ý kiến không đồng. Nếu bên khác đã nhìn nhận như mình mà mình còn lập thêm cái tôn ra nữa thì vô ích, nên bị lỗi tương phù trong mặt trùng điệp. Trong chín lỗi về tôn, từ 1 đến 5 là thuộc về lỗi tương vi, từ 6 đến 8 là thuộc về lỗi bất thành, lỗi thứ 9 vì lập trùng điệp nên không có hiệu quả. 9 lỗi về tợ tôn giải thích đã rồi, bây giờ sẽ nói 14 lỗi về tợ nhân. Phần B, nhân. Nhân là nguyên nhân hay lý do, và một sự vật hay một câu nói gì cũng đều có nguyên nhân hay lý do cả. Như nói tôn, tôi muốn ăn cơm, nhân vì tôi đói bụng vậy, trong ngoặc lý do. Phàm cái nhân nào đủ cả ba tánh chất sau đây mới đúng đắn. Trái lại, nếu thiếu một, thiếu hai hoặc thiếu ba thì cái nhân ấy có lỗi. 14 lỗi về nhân sau này cũng bởi thiếu một, hai hoặc ba tánh chất sau đây. Vậy quý vị nên nhớ kỹ ba tánh của nhân. Thứ nhất, biến thị tôn pháp tánh, nghĩa là cái nhân phải bao trùm cả tôn. Tánh chất thứ nhất như là tôn, tôi muốn ăn cơm, nhân vì tôi đói bụng vậy. Cái nhân vì tôi đói bụng này nó trùm được danh từ trước của tôn là tôi muốn, và cũng trùm được danh từ sau của tôn là ăn cơm. Nghĩa là vì tôi đói bụng nên tôi muốn, vì tôi đói bụng nên tôi ăn cơm. Thứ hai, đồng phẩm định hữu tánh, nghĩa là cái nhân quyết định phải hoàn toàn hoặc ít nhất phải có một phần liên quan tới đồng dụ. Nó phải là một tánh chất của đồng dụ, tánh chất thứ hai của nhân. Như là tôn, tôi muốn ăn cơm, nhân vì đói bụng vậy. Đồng dụ như anh A đói bụng và muốn ăn cơm. Như anh A là đồng dụ, nghĩa là anh A cũng vì đói bụng trong ngoặc nhân nên muốn ăn cơm trong ngoặc tôn. Cái nhân vì đói bụng này hoàn toàn liên quan với tôn và đồng dụ. Thứ ba, dĩ phẩm biến vô tánh, cái nhân này đối với dĩ dụ, thí dụ về bề trái phải hoàn toàn không liên quan, nghĩa là tánh chất của nhân phải hoàn toàn không có trong dĩ dụ mới được trong ngoặc tánh chất thứ ba của nhân. Như là tôn, tôi muốn ăn cơm, nhân vì đói bụng vậy. Đồng dụ như anh A đói bụng muốn ăn, dĩ dụ như anh B no bụng không muốn ăn. Cái nhân vì đói bụng này đối với dĩ dụ hoàn toàn không có liên quan, nghĩa là anh B dĩ dụ đã no bụng trong ngoặc trái với nhân đói bụng nên không muốn ăn, trong ngoặc trái với tôn muốn ăn. 14 lỗi về nhân, phàm lập cái nhân phải tránh 14 lỗi sau này thì cái nhân ấy mới hoàn toàn đúng đắn, chia ra làm 3 loại. Thứ nhất, 4 lỗi bất thành, lưỡng câu bất thành, lập cái nhân mà cả chủ và khách đều không nhìn nhận. Như lập tôm, con rắn hổ mây chạy mau, nhân vì nó có chân vậy. Cả chủ và khách đều không nhìn nhận rắn hổ có chân, nay lại lập cái nhân vì có chân nên cái nhân này chẳng thành. Tùy nhất bất thành, phàm cái nhân phải chủ và khách hai bên đều công nhận, ít nhất là một bên khách phải có công nhận thì cái nhân ấy mới thành. Nay cái nhân này bên khách không công nhận nên bị lỗi tùy nhất bất thành. Như đối với nhà khoa học lập như vậy, như lập tôm vò vò không sanh con trong ngoặc trứng, nhân vì nó bắt sâu làm con vậy. Theo khoa học nói, con vò vò đẻ trứng trong tổ, rồi bắt sâu nhét vào làm mồi, để cho con nó khi nở ra có mồi ăn. Nay lập cái nhân bắt sâu làm con thì bên khách trong ngoặc khoa học không công nhận nên bị lỗi. Dụ dữ bất thành, cái nhân dụ dữ chẳng nhất định nên không thành. Như ở xa thấy mù mù, không rõ đó là sương mù hay khói mù, lại lập như vậy. Như lập tôm, chỗ kia có lửa, nhân vì có mù vậy. Nếu vì khói mù thì cái tôm này có lửa trong ngoặc đúng, còn vì mây mù thì cái tôm này không lửa trong ngoặc không đúng. Cái nhân này người ta có thể lập ngược như vậy, như lập tôm chỗ kia không lửa, nhân vì có mù trong ngoặc mây mù. Bởi cái nhân này có thể lập được cả hai tôm vừa có lửa và vừa không lửa. Dụ dữ không nhất định nên bị lỗi bất thành. Thứ tư, sở y bất thành, chỗ y cứ của mình bên khách không công nhận. Như tín đồ nhất thần giáo đối với khoa học hoặc Phật giáo lập như vậy. Như lập tôn, thần sanh ra mọi vật, nhưng vì trong kinh của đạo tôi nói vậy, phải là tín đồ của tôn giáo họ mới nhìn nhận kinh của đạo họ là đúng. Còn đối với khoa học hay Phật giáo không nhìn nhận kinh sách của họ, mà y cứ nơi kinh sách đó để lập luận với người ngoại đạo mình, nên bị lỗi, sở y bất thành. Một tỷ dụ thứ hai, theo trong nhân minh có lập cái lưỡng như vậy, như lập tôn hư không thật có, nhưng vì muôn vật đều y hư không vậy. Phải vô không luận họ chẳng công nhận thật có hư không. Nếu đối với phái này mà lập cái nhân như vậy thì bị lỗi sở y bất thành. Bốn lỗi bất thành đã nói rồi, bây giờ sẽ nói đến sáu lỗi bất định. Sáu lỗi bất định. Thứ nhất, cộng bất định. Cái nhân này liên quan cả đồng dụ và nhị dụ, nên bị lỗi không nhất định. Như lập tôn anh A Đao, nhân vì ăn xoài sống, đồng dụ như anh B trong ngoặc ăn xoài sống và đau, dị dụ như anh D ăn xoài sống không đau. Nếu nói anh A vì ăn xoài sống mà đau như anh B, thì tại sao anh D cũng ăn xoài sống mà lại không đau? Bởi thế nên người ta có thể lập cái tôn ngược lại rằng tôn anh D không đau, nhưng vì ăn xoài sống, đồng dụ như anh D trong ngoặc ăn xoài sống và không đau, dị dụ như anh A trong ngoặc ăn xoài sống đau. Người ta có thể hỏi rằng, vậy thì vì ăn xoài sống mà bị đau như anh A, hay vì ăn xoài sống mà không đau như anh D? Bởi là cái nhân bất định như vậy nên có lỗi. Thứ hai, bất cộng bất định. Cái nhân này không có liên quan với đồng dụ và dị dụ. Như lập tôn, tiếng là thường còn, nhân vì tai nghe như vậy. Đồng dụ như hư không tai không nghe, dị dụ như cỏ cây trong ngoặc tai không nghe. Cái nhân vì tai nghe này đối với đồng dụ và dị dụ đều không có liên quan chút nào cả, nên cũng bị lỗi bất định. Bởi cái nhân này người ta có thể lập ngược lại như vậy, như lập tôn tiếng là vô thường, nhân vì tai nghe vậy. Đồng dụ như cỏ cây trong ngoặc vô thường, dị dụ như hư không trong ngoặc thường còn. Vậy vì tai nghe mà tiếng nói thường còn như hư không, hay vì tai nghe mà tiếng nói vô thường như cỏ cây? Bởi thế nên cái nhân này bị lỗi bất định. Thứ ba, đồng phẩm nhất phần chuyển, dị phẩm biến chuyển bất định. Cái nhân đối với đồng dụ thì có dính líu một phần, còn dị dụ thì hoàn toàn dính líu. Như lập tôn chỗ kia có khói, nhân vì có lửa vậy. Đồng dụ như lửa rượu alcohol có lửa không khói, như lửa nhà bếp có lửa có khói. Dị dụ như lửa nhà bếp có lửa có khói. Nếu cái nhân vì có lửa dụ như lửa nhà bếp thì tôm này có khói, còn vì có lửa dụ như lửa rượu thì cái tôm này không khói. Vì nhân này đối với tôm có khói hay không khói đều không nhất định, nên cái nhân này có lỗi bất định. Bởi người ta có thể lập ngược lại như vậy, như lập tôm chỗ kia không khói, nhân vì có lửa vậy. Đồng dụ như lửa alcohol có lửa không khói, dị dụ như lửa nhà bếp có lửa không khói. Thứ tư, dị phẩm nhất phần chuyển, đồng phẩm biến chuyển bất định. Cái nhân này đối với dị dụ có dính líu một phần, còn đối với đồng dụ thì hoàn toàn dính líu, nên cái nhân này cũng bị lỗi bất định. Như lập tôn con khỉ leo cây giỏi, nhân vì có hai tay. Đồng dụ như con vượn, dị dụ như con bò không tay không biết leo, như con rắn không tay leo cây giỏi. Phàm đồng dụ thì phải hoàn toàn liên quan cả tôn và nhân, còn dị dụ thì phải hoàn toàn không dính líu gì đến tôn và nhân, như thế mới đúng. Nay cái nhân này đối với dị dụ bị dính líu hết một phần, bởi thiếu cái tánh chất thứ ba của nhân là dị phẩm biến vô tánh nên bị lỗi. Vì khách có thể hỏi lại rằng, vì không tay nên leo cây giỏi như con rắn, hay vì không tay nên chẳng biết leo cây như con bò? Bởi thế nên cái nhân này bị lỗi bất định. Thứ năm, câu phẩm nhất phần chuyển bất định. Cái nhân này đối với đồng dụ và dị dụ đều chỉ có dính líu một phần nên cũng bị lỗi bất định. Như lập tôn tiếng vô thường, nhân vì mắt không trông thấy. đồng dụ, như tánh giận buồn vân vân, như ruộng nhà vân vân, trong hoạt mắt thấy và vô thường. Dĩ dụ như hư không, trong hoạt thường mắt trông thấy, như giác tánh thường mắt không thấy. Cái thí dụ thứ hai, như lập tôn người ta ai cũng phải chết, nhưng vì vật hữu hình vậy. Đồng dụ như cầm thú hữu hình có chết, như nước biển hữu hình không chết. Dĩ dụ như hư không, trong hoạt vô hình không chết, như tượng gỗ trong hoạt hữu hình không chết. Nếu cái nhân vì hữu hình này mà dụ như cầm thú, thì cái tôm này có chết, còn cái nhân vì hữu hình mà thí dụ như nước, thì cái tôm này không chết. Phạm dĩ dụ là dụ bề trái của tôm và nhân, nên phải dùng những vật không chết trái với tôm và vô hình trái với nhân để làm thí dụ. Nay cái dĩ dụ này chỉ trái với nhân được phân nửa, vì ngoại nhân có thể hỏi lại rằng: vậy hư không không chết vì vô hình vậy, hay tưởng gỗ không chết vì hữu hình vậy? Bởi hữu hình trong hoạt tưởng gỗ, vô hình trong hoạt hư không đều không chết, nên cái nhân này bị lỗi bất định. Thứ sáu, tương vi quyết định bất định. Chủ và khách lập lượng trái nhau, song cả hai đều không có lỗi và đều quyết định thành lập được, nhưng không bên nào phá được bên nào. Khách lập tôn sống thường còn, nhân vì sống là nước, đồng dụ như điện. Chủ phá tôn sống là vô thường, nhân vì chuyển động vậy, đồng dụ như gió. Hai cái lưỡng này rất mâu thuẫn nhau, sống đều quyết định thành lập được. Bên khách vẫn công nhận sống có chuyển động, bên chủ cũng nhận sống là nước, nhưng không bên nào phá được bên nào, nên nhân này bị lỗi bất định. Đây cũng vì thiếu lời lẽ khôn khéo để làm cho người ta phục mình. Thổ xưa có người nói: ai lập trước thì hơn, phải lập như vậy. Tôn sống không thường còn, nhân vì nó là nước bị gió động, đồng dụ cũng như gió. Sáu lỗi bất định đã giải thích rồi, bây giờ sẽ nói đến bốn lỗi tương vi. Phần thứ ba, bốn lỗi tương vi. Thứ nhất, pháp tự tướng tương vi. Cái nhân trái trong hoạt mâu thuẫn với tự tướng trong hoạt lời nói trắng của danh từ sau. Như lập tôn gió thường còn, nhân vì có động vậy. Động dụ như hư không, dĩ dụ như sống. Đã có động thì làm sao lại thường còn, nên cái nhân có động này rất trái với tiếng thường còn là lời nói trắng về danh từ sau của tôn. Thứ hai, pháp sai biệt tương vi nhân. Cái nhân trái trong hoạt mâu thuẫn với ý hứa trong hoạt ẩn ý của danh từ sau. Như lập tôn loài người quyết định có người tạo ra trong hoạt ý hứa là một vị thần, nhân vì có trí khôn và mắt tai vân vân. Đồng dụ như con do cha mẹ sinh ra. Trong cái tôn này về chữ quyết định có người tạo ra là do người lập tôn ẩn ý của họ muốn nói người tạo ấy là một vị thần, và ẩn ý của họ cho vị thần ấy có ba đức tánh sau này: toàn trí toàn năng, thường còn, độc tôn. Nhưng cái nhân này nó lại trái ngược mâu thuẫn với ẩn ý của họ. Thứ nhất, nếu vị thần ấy tạo ra loài người có trí khôn và mắt tai vân vân như cha mẹ sinh con, vậy cha mẹ không toàn trí toàn năng, vì sinh ra có những đứa con ngỗ nghịch với cha mẹ, thì vị thần ấy cũng không toàn trí toàn năng. Vì tạo ra loài người mà có những kẻ oán trách lại vị thần ấy, và giữa loài người không biết bao nhiêu những điều bất bình đẳng. Thứ hai, cha mẹ sinh ra con đến khi già phải chết không phải thường còn, vậy vị thần ấy đã sinh ra loài người thì vị thần ấy cũng phải chết không thường còn. Thứ ba, cha mẹ sinh ra con tất nhiên phải có ông bà sinh lại cha mẹ, nên cha mẹ không phải độc tôn. Vậy vị thần ấy đã tạo ra loài người thì vị thần ấy cũng phải có một vị nào lớn hơn sinh ra, nên vị thần ấy cũng không độc tôn. Bởi thế nên cái nhân này bị lỗi mâu thuẫn với ý hứa, tức là ẩn ý của danh từ sau là người tạo ra. Thứ ba, hữu pháp tự tướng tướng vi nhân. Cái nhân mâu thuẫn với lời nói trắng trong hoạt tự tướng về danh từ trước của tôn. Như lập tôn phải có một ông vô hình tạo ra vũ trụ, nhưng vì vũ trụ có trật tự vậy. Đồng vũ như ông kiến trúc sư làm nhà, cái nhân vì vũ trụ có trật tự này rất trái ngược với danh từ trước của tôm là ông vô hình. Đã vô hình thì làm sao tạo ra vũ trụ là vật hữu hình và có trật tự được? Phải vật hữu hình mới tạo ra vật hữu hình, như ông kiến trúc sư vì hữu hình mới tạo ra cái nhà hữu hình được. Thứ tư, hữu pháp sai biệt tương vi nhân, cái nhân trái ngược với ý hứa ẩn ý về danh từ trước của tôn, như là tôn phải có một đấng sanh ra vũ trụ, nhưng vì vũ trụ có thứ tự vậy. Đồng dụ như ông thợ làm nhà, người lập luận này nếu nói trắng ra, có một ông thần thì sợ bên đối phương không công nhận mà phải bị loại sở biệt bất thành, nên họ chỉ nói một cách hồn hàm là có một đấng, song ẩn ý của họ muốn nói đấng ấy là một vị thần, và họ cho vị thần này có ba đức tánh: thứ nhất thường còn, thứ hai cao cả, thứ ba sanh vạn vật. Nhưng đấng ấy đã sanh ra được vạn vật thì đấng ấy tất nhiên cũng phải bị người khác lớn hơn sanh ra và chết, không phải cao cả và thường còn, cũng như ông thợ làm nhà. Vì cái nhân này trái ngược với ẩn ý của danh từ trước nên bị lỗi tương vi. Ngoại nhân có thể lập luận bác lại rằng, như lập tôn, đấng ấy phải bị người khác sanh ra và phải chết, nhưng vì đấng ấy sanh ra vũ trụ vậy. Đồng dụ như ông thợ làm nhà. 14 lỗi về tự nhân chúng tôi đã giải thích rồi, sau đây sẽ nói 10 lỗi về tự dụ. Phần C, dụ. Phàm lấy một vật gì mà bên đối phương đã biết và đã công nhận để so sánh chứng minh với một vật khác mà bên đối phương kia chưa biết hoặc chưa công nhận thì gọi là dụ. Thí dụ, khi lập cái tôn thường còn thì phải lấy tất cả những vật thường còn làm đồng dụ, trái lại phải lấy tất cả những vật vô thường làm dĩ dụ. Về tợ dụ có 10, chia ra làm 2 loại. Thứ nhất, tợ đồng dụ có 5. 1. Năng lập pháp bất thành. Phạm cái nhân là để thành lập cái tôn, nên cái nhân là năng lập pháp, còn cái tôn là sở lập pháp. Cái dụ này trái ngược với nhân nên bị lỗi bất thành. 2. Sở lập pháp bất thành. Nhân là năng lập mà tôn là sở lập, trong hoặc bị lập. Cái dụ này trái ngược với tôn nên cũng bị lỗi bất thành. 3. Câu bất thành. Cái dụ này trái ngược với tôn và nhân, bởi lấy dĩ dụ làm đồng dụ nên bị lỗi bất thành. 5. Đảo hiệp. Lời thí dụ kết thúc phối hiệp lại trái ngược. Phàm kết thúc phối hiệp thì phải nói cái nhân trước rồi cái tôn sau. Phần 2. Tợ dĩ dụ có 5. Phàm dĩ dụ là dụ bề trái của tôn và nhân, nên phải hoàn toàn trái ngược với tôn và nhân. 1. Sở lập pháp bất hiển. Cái dĩ dụ này không trái với tôn. 2. Năng lập pháp bất hiển. Cái dĩ dụ này không trái với nhân. 3. Câu bất hiển. Cái dĩ dụ này không trái với tôn và nhân, lỗi này vì lấy đồng dụ làm dĩ dụ. 5. Đảo ly. Lời kết thúc của dĩ dụ để ly biệt tôn và nhân lại phối hiệp một cách trái ngược, như lập tôn tiếng thường còn, nhân vì vô chất ngại. Đồng dụ như hư không, dĩ dụ những gì có chất ngại nhưng đều vô thường như bình bàn vân vân. Phàm phối hiệp để kết thúc của dĩ dụ là phải nói tôn trước rồi nhân sau mới thuận. Như nói những gì vô thường tôn thì phải có chất ngại nhưng như bình bàn vân vân. Nay phối hiệp ngược lại nhân trước tôn sau nên bị lỗi đảo ly. Lưu ý về đồng dụ, khi kết thúc phải nói nhân trước rồi nói tôn sau. Nếu trái lại thì bị lỗi đảo hiệp. Về dĩ dụ, khi kết thúc phải nói tôn trước rồi nói nhân sau. Nếu trái lại thì bị lỗi đảo ly. 10 lỗi về tở dụ đã giải thích rồi. Lợi ích học nhân minh luận. Trong khi các kinh điển đại thừa phần nhiều Phật dạy các đệ tử phải biết ngũ minh, trong ngoặc, thứ nhất nội minh, thứ hai nhân minh, vân vân, thời việc hóa đạo mới được nhiều lợi ích. Trong ngũ minh, nhân minh là một. Nhờ biết nhân minh nên lời nói ít lỗi, luận lý vững vàng, có thể chinh phục được các tà thuyết đem về chánh đạo. Nhờ biết nhân minh mới học nổi được các bộ luận trong Phật giáo, vì trong các bộ luận ấy phần nhiều dùng nhân minh để lập chánh lý và phá các tà thuyết. Tóm lại, nhân minh là một môn luận lý học, vừa lợi ích cho mình và lợi ích cho người. Sa môn Thích Thiện Hoa sửa lại và viết xong mùa thu năm Mậu Tuất, chùa Phật Quang, Trà Ôn.